Thơ hỏi dài quá, không có đọc, cũng không có giải quyết tại đây được. Bữa nay Phật tử muốn có hỏi gì cũng được, nhưng mà câu hỏi ngắn gọn, có ý nghĩa trong cái việc học tập xây dựng. Còn thơ viết 2-3 trang thì để về nghiên cứu. Phật tử nào có đầy đủ lý lẽ nên lên chánh điện thưa với các thượng tọa trên đó để cho cái âm thanh nó hơi nhỏ lại tí. Có cô Phật tử ở trong chùa ha, cô Diệu Nguyện, hay là có Phật tử nào có đủ lý lẽ đó, nhã nhặn để yêu cầu mở cái máy nhỏ hơn chút. Bởi vì tụng kinh thì đủ trong chánh điện Phật nghe đủ rồi. Rồi còn cái giảng đường thì để cho đệ tử nghe pháp. Chứ tụng kinh mà mở máy lớn là nói đúng ra là nó không có đúng chánh pháp là như vậy. Nhưng mà năn nỉ nhiều lần quá cũng chưa thành công. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 14 tháng 5 năm 2006, tức là ngày 17 tháng 4 âm lịch. Buổi sinh hoạt hôm nay là cái buổi sinh hoạt đầu tiên sau ngày Phật đản năm 2550 năm. Thì như thường lệ 8 giờ sáng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta vẫn tiếp tục sinh hoạt học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là mùa hạ đấy, vào hạ cho nên là chư tăng có thể là có tụng kinh đấy. Nhưng mà tụng kinh thì cũng có sao, tụng kinh là tụng trong chánh điện vừa nghe thôi. Còn học tập ở tại giảng đường thì giảng đường không nên làm xáo trộn chánh điện, chánh điện cũng không nên làm áp đảo giảng đường. Nên cho chủ trình nói mở cái volume chút xíu vậy thấp thôi. Cái đó dễ không có gì khó. Vấn đề thiện chí cỡ nào vậy thôi. Bây giờ đây là chúng ta tiếp tục học cái phẩm Như Lai Sư Tử Hốc. Bữa hôm chúng ta học tới vấn đề bắt đầu đặt vấn đề nhân và quả, mà kinh đã lấy cái vấn đề nhân quả là lấy cái 12 nhân duyên để chứng minh cho cái đạo Phật là dựa trên cái chân lý nhân quả trùng trùng vô tận. Nhân quả trùng trùng vô tận nghĩa là nhân quả lớp này lớp 1, rồi qua nhân quả lớp 2, lớp 2 lên nhân quả lớp 3, lớp 4, cứ nhân quả xoay dần vô tận. Cũng như là Phật tánh để nhất nghĩa không, tri kiến Phật, tri kiến Phật cũng tức là Phật tánh, cũng tức là để nhất nghĩa không, cũng tức là tri kiến Phật. Nó xoay dần, nó tương tác nhau, nó trùng trùng lớp này rồi cái lớp khác, nhân quả vô tận. Giống như là vô minh vậy, vô minh ở trong 12 nhân duyên vậy. Vô minh là cái gọi là bắt đầu, nhưng mà bắt đầu cũng không phải là bắt đầu tại đó, nhưng mà tại vì văn tự và ngôn ngữ thì phải có cái lời nói nào đó bắt đầu câu nói, văn tự nào đó để bắt đầu câu văn. Cho nên là nó có cái bắt đầu. Chứ như 12 nhân duyên mà nói rằng vô minh là cái nguyên nhân đầu tiên để ta có ra hành, rồi hành có ra thức, thức có danh sắc, vân vân, cho tới là ái là nhân của thủ, thủ là nhân của hữu, hữu là nhân của sanh, sanh là nhân của lão tử ưu bi. Nói nhân quả như vậy mà không được hiểu rằng vô minh là cái bắt đầu, học để ý cái đó. Chúng ta học Phật phải để ý cái đó. Vô minh, hành thức danh sắc lục nhập, thì vô minh là cái từ, cái danh từ bắt đầu của 12 nhân duyên. Nhưng mà đừng hiểu vô minh là bắt đầu để có các cái kia. Vạn pháp trên thế gian này, hữu vi pháp trên thế gian này, chúng ta cũng hiểu như vậy đó, không có cái bắt đầu. Thí dụ như cái tách này, các vị thấy, các vị hỏi cái tách này là làm bằng cái gì, các vị nói bằng cái đất cao lanh. Cao lanh là cái bắt đầu để làm ra cái tách này chứ gì. Nghe như trúng vậy đó, nhưng mà kỳ thật không phải, không hề trúng. Đành rằng cái này là từ đất thó, đất cao lanh, mà người ta phải lọc ra bao nhiêu trận nữa cơ. Chứ đất cao lanh không mà móc ở trên Tân Nguyên hay là trên đất cốt bầu bàng nữa đem về làm cái này không có được. Phải lọc lại nhiều lần, giống như là mình lọc bột sắn, bột mì tinh vậy đó. Bột mì tinh mà nó ra bột mì tinh đó, không phải là tự bột mì tinh là nó được trắng để sạch vậy đâu. Phải trải qua bao nhiêu công đoạn. Và còn có cái bột mà để mình làm bột mì tinh mà nó trắng, mà khuấy bột mà ăn ngon vậy đó, nó phải còn vô số cái bắt đầu khác, chứ không phải khi không, mà nó tự có cái bột mì tinh để cho mình làm bột. Không phải tự có bột, không có cái củ năng để cho mình làm bột, mình lọc mình làm bột năng, không phải. Mà phải trải qua vô số nhân quả trùng trùng mới có ra củ năng để mình làm ra bột năng. Cái tánh này cũng vậy. Thế thì vô minh là mình học là nghe như là cái bắt đầu, nhưng mà không phải. Là nó muốn học cái bài này là phải học 12 cái đó phải cho thuộc. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc, thọ, ái, thủ, hữu, sanh, lão tử, ưu bi khổ não. Phải học Cái đó trong danh từ Phật học tôi gọi là thập nhị nhân duyên, 12 cái. Cái nào cũng là nhân, mà cái nào cũng là duyên. Duyên nó trở thành là nhân, nhân nó trở thành là duyên, duyên nó lại trở lại thành là nhân, nhân nó trở lại thành là duyên. Rồi nên để ý cái chữ nhân và duyên. Nhân là cái gì? Duyên là cái gì? Mình phải học từng chữ vậy đó. Nhân nó có chánh nhân, còn duyên là cái trợ nhân. Thành ra duyên cũng tức là nhân, nhưng mà nó là trợ nhân. Mà cái trợ nhân nó gọi đó là duyên. Thí dụ như cái hột lúa thì gọi đó là nhân, là cái chất nhân. Hột xoài, hột mít, tất cả những cái hạt, cái hột, để rồi sau này nó sẽ lên hột lúa, nó hột thóc nó lên ra cây mạ, cây lúa. Hột xoài nó lên ra cây xoài, hạt mít nó mọc ra cây mít, hột sầu riêng nó mọc ra cái hột sầu riêng. Thế thì là cái hột mít, mình nói hột mít đi, là chất nhân. Còn trợ nhân của cái hạt mít đó là đất, là nước, là ánh sáng mặt trời và các cái thứ khác nữa, nhiều thứ nữa. Thế thì là cái hạt mít là gọi là nhân, mà đất là duyên, là ánh sáng mặt trời cũng là duyên, nước cũng là duyên, và các cái thứ phân khác để làm cho nảy nở mạnh tốt nhanh cũng đều gọi là duyên hết. Nãy cái chữ duyên là vậy đó. Hột lúa là nhân, mà đất bừa cài là duyên, rồi nước phân ánh sáng mặt trời là duyên. Nhân duyên là vậy đó. Duyên là cái trợ nhân, hay cũng gọi nó là cái điều kiện. Nó phải có thêm những cái điều kiện giúp đỡ thì cái nhân nó mới phát sinh ra được. Nhân mà không có duyên thì cái nhân đó có thể không sinh trưởng được. Tôi nói ví dụ như giờ tất cả Phật tử đây theo nguyên tắc đạo lý chung của đạo Phật thì mọi người đều có khả năng thành Phật. Đức Phật thọ ký rằng tất cả chúng sanh đều có khả năng thành Phật, vì mọi người đều có cái chánh nhân Phật tánh ở trong mọi người. Đó là giáo lý căn bản của đạo Phật, phải xác định như thế. Tuy nhiên mọi người có thành Phật được là phải nhờ có duyên, phải nhờ có duyên. Nhờ một lý do nào đó mình tới chùa, nhờ một lý do nào đó mình gặp được thiện hữu tri thức, nhờ một duyên cớ nào đó mình gặp được những người bạn lành, thầy lành. Rồi nhờ bạn lành, thầy lành, nhờ thiện hữu tri thức họ mới là giới thiệu, rồi họ mới giúp đỡ, rồi họ mới cắt nghĩa, rồi họ mới hướng dẫn cho mình cái cách thế nào là tà kiến mình phải bỏ đi, thế nào là chánh kiến mình phải tu tập, thế nào là đoạn kiến mình phải bỏ đi, thế nào là thường kiến mình phải bỏ đi. Đoạn kiến thường kiến bỏ đi. Rồi thế nào là nhân là quả mình phải học tập. Do vậy mà cái chánh nhân thành Phật của mọi người có, nhưng mà còn cái chánh nhân đó có thể làm cho mình phát triển thành thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật được hay không, nó phải nhờ có cái trợ duyên, phải nhờ có cái duyên, tức là cái nhân phụ. Thí dụ như mình ở vào những cái nước Hồi giáo là cái chánh nhân thành Phật của mình nó không phát triển theo cái hướng giải thoát giác ngộ của đạo Phật. cũng như là cái giống bưởi ở Tân Triều Biên Hòa, mà nếu mình đem mình trồng vào cái đất ở miền Tây nó không có ngọt giống như là cái bưởi bưởi đường, bưởi gì nhỏ trái cho xíu nè, bưởi ổi. Bưởi ổi Biên Hòa chỉ có trồng ở cái đất Tân Triều nó mới là cái chất liệu của bưởi ổi Biên Hòa. Nhưng mà bưởi ổi Biên Hòa đó mà lấy đem trồng miền Tây nó không còn nguyên chất là ngon và mềm và thơm như là bưởi ổi ở Biên Hòa và ở xứ đất Tân Triều. Và bưởi đường và láng của Biên Hòa đem xuống miền Tây trồng cũng không ngon, hương vị cũng không giống như cái đất Tân Triều, cái vùng đất Biên Hòa. Thậm chí là có khi nó đắng ghét cũng có. Cho nên là cái chánh nhân thành Phật thì ai cũng có, nhưng mà cái duyên nhân nó rất là cần, tức là cái điều kiện phụ. Do vậy cho nên là cái duyên đó quan trọng lắm. Mình phải học cái chân lý nhân và duyên. Duyên là cái điều kiện phụ, là cái trợ nhân. Bây giờ nói tới cái chữ vô minh nữa nè. Cái này là mình nói là mình phải khoanh vùng. Mình nói ở trong cái phạm vi của những người bằng lòng học theo đạo Phật, tín ngưỡng theo đạo Phật, tu theo đạo Phật. Còn những cái người ngoài cái đức tin tín ngưỡng đó của thuộc về xã hội của nhân loại á, thì mình không có được nói với cái của người ta. Mình không được nói tới cái chuyện của người ta. Cho nên mình học cái từ vô minh này là mình phải nói trong cái phạm vi cái nhận thức của những người đệ tử Phật học Phật mà nói thôi. Mà nếu mà nói theo cái nhận thức của Phật, của đạo Phật, của những người đệ tử Phật học Phật, thì có thể nói một câu nghe như là nó có cái gì cay đắng và chua chát đối với cái người học Phật. Nếu mình chưa quán chiếu, chưa nhìn lại kỹ cái cuộc sống của mình, cái con người của mình, thì mình nghe có cái gì khó nghe, khó chịu. Nhưng mà nếu mình có tư duy, được có quán chiếu, có soi rọi cái bằng phản tác tự kỷ đó, soi rọi lại bản thân mình, cuộc sống mình ở trong cõi đời của mình, gọi là phản tác tự kỷ đó, thì mình thấy cái điều Phật nói là đúng. Nói chung là tất cả chúng ta hàng ngày đều sống trong vô minh hết. Nghe nó đau đớn như thế đó, nó chua chát như thế đó. Do vậy cho nên mình nói mình phải khoanh vùng là vậy đó. Những người đệ tử Phật hàng ngày sống trong vô minh hết. Vô minh là không có sáng. Mình ở dưới ánh sáng mặt trời vậy đó, mà không phải là sự thật. Mình thấy những cái không phải là chân lý, không phải là sự thật. Còn chân lý, sự thật mình không thấy. Trừ ra những người có tư duy, có quán chiếu, có phản tác tự kỷ, nghĩa là tự mình soi rọi lại, có thời gian tư duy quán chiếu soi rọi lại tâm hồn mình, cuộc sống của mình, tư duy của mình trong hàng ngày, có soi rọi thì mới thấy rằng là mình sống hàng ngày mình bị vô minh, sống trong vô minh không hề mấy khi thấy được chân lý. Cho tới bây giờ thì qua một quá trình mấy mươi năm học đạo, cho tới bây giờ tuổi này tôi mới xác định cái câu nói đó là hết sức là đúng, chính xác, không có hoang khiêng gì hết đó. Không có là mình nói hoang, nói ép uổng gì cho ai, mà có thể nói thẳng rằng là mình sống hằng ngày nếu không có tư duy quán chiếu tu tập là toàn bộ cả ngày, thậm chí cả 80 năm trong cuộc sống sống trong vô minh không, không thấy được chân lý, không có người không nghe được chân lý. Vì vậy cho nên là khổ sở tràn ngập. Trong khi đó thì giáo lý đạo Phật nói rằng là cuộc đời này, là sống trong cõi đời này, là cõi đời này không hề có khổ. Vậy mà tất cả chúng ta ai cũng đều khổ hết, ai cũng đều khổ đau hết. Thế thì tự mình thấy khổ đau, mình thấy khổ đau nhiều là do vô minh nhiều, mình thấy khổ đau ít là do vô minh của mình hơi mỏng, kém mỏng đó, thì thấy khổ đau ít. Còn thật sự theo giáo lý đạo Phật học cho kỹ, có đầy hảo không phải là đau khổ. Mà ai đau khổ nhiều là vô minh nhiều, ai đau khổ vừa vừa là vô minh vừa vừa, ai đau khổ ít vô minh ít, ai không đau khổ thì người đó coi như là sạch vô minh. Đạo lý của đạo Phật là vậy. Cho nên cái chữ vô minh là về mà tu tập cái chữ vô minh thôi, tu tập một chữ vô minh, lấy vô minh làm cái đề tài để mà tu thiền định. Chứ học không cần học nhiều tùm lum đâu. Học nhiều tùm lum mà làm gì? Học nói không mà. Nói vị thuốc thì học 5.000 vị thuốc bắc. Học hết 8 cái quyển sách của Hải Thượng Lãng Ông mà không biết làm thuốc, không biết là bốc than thuốc, không sắc thuốc, không uống thuốc, thì đọc hết sách Hải Thượng Lãng Ông để làm gì? Học hết mấy ngàn cái tính dược để làm gì? Thế nên bây giờ tôi nói rỉ rả vậy là các vị chịu nghe không? Chịu nghĩ chứ không nói tùm lum nữa. Bây giờ bắt đầu chúng ta nếu bằng lòng về lấy cái đề tài vô minh mà nghiên cứu, mà tư duy, mà quán chiếu, coi có chúng ta minh hay là vô minh. Hằng ngày chúng ta được bao nhiêu minh, bao nhiêu vô minh? Mỗi năm chúng ta gặp được bao nhiêu lần Phật đản, hay là một năm chỉ Phật đản có một lần thôi? Đấy, theo tôi á, thì chúng ta phải làm thế nào mà chúng ta phải gặp Phật? Phật đản một ngày 12 tiếng đồng hồ, thì nếu mà chúng ta khá khá đó thì chúng ta gặp Phật đản 12 lần. Nghĩa là một lần chúng ta gặp Phật đản một lần, một giờ đồng hồ chúng ta gặp Phật đản một lần. Và là 12 lần phải chỉ mặt của những cái tên vô minh, những cái tên kêu bằng thiên ma, phiền não ma, ngũ ấm ma, tử ma, mấy cái thứ ma đó hàng ngày nó lãng giảng trong cuộc sống của ta. Chúng ta phải chỉ mặt nó mỗi ngày cho được 12 lần. Và mỗi lần chỉ mặt nó rồi nó vừa lui ra thì chúng ta phải gặp Phật đản sanh một lần. Cỡ đó là khá rồi đấy. Bởi vì hằng ngày chúng ta là ma, năm cái thứ ma đó nó bao vây chúng ta, không có lúc nào nó rời bỏ chúng ta. Thiên ma là cái loại ma mà nó cám dỗ, nó rủ rê mình đam mê tiền tài, danh vọng, sắc dục, địa vị, hạnh phúc, dục lạc của trần gian. Đó là thiên ma đấy. Thiên ma là cái thứ, cái sức lực lôi kéo chúng ta đi vào cái hướng đó. Mà nếu nó lôi kéo chúng ta và chúng ta chạy theo nó là chúng ta bị cái thế lực của thiên ma. Mình phải chỉ mặt nó. Mà cái người mà có nghị lực tu tập rồi thì thiên ma nó rủ rê mình ở trong cái tiền tài, cái danh dục, cái sắc dục, cái danh vọng, cái địa vị trần gian đó. Mình chỉ mặt lên cái là nó lui ra. Nó lui ra thì lúc đó là mình gặp Phật. Gặp Phật đản sanh một lần. Nghĩa là mình không chạy theo cái thế lực của thiên ma nó lôi kéo mình. Mình không tùy thuận, mình làm sai sai, làm nô lệ cho cái thứ tiền tài, danh vọng, sắc dục, địa vị này. Mình chỉ mặc cái thứ thiên ma là những cái đó, nó lui ra. Tức là mình đã giác ngộ một lần. Mà giác ngộ được một lần là Phật đản sanh một lần. Phải tu tập kiểu vậy thôi. Chứ đừng có lại lục bắt công. Trước sau như một, tôi nói rằng lại lục không có được cái gì hết. Cầu nguyện không hề được cái gì hết. Khấn khứa cầu nguyện không hề được cái gì hết. Nó thẳng vậy hả? Bây giờ cầu nguyện do lên Việt Nam mình bây giờ nó có cái bệnh là lở mồm lông móng rồi nè. Các nhà sư nào ngon cầu nguyện đi. Bởi vì giết một lần mà cả trăm ngàn con bò, mấy trăm con bò, mấy cả triệu con bò, con trâu là không phải là ít tiền. Nhà nước sẵn sàng chi cho các vị bao nhiêu tỷ. Các vị lãnh đi, nhà nước chi cho để cầu nguyện cho hết cái bệnh lở mồm lông móng. Bây giờ H5N1 là làm gà là chôn bao nhiêu triệu con rồi, bao nhiêu tỷ bạc của nhân dân rồi. Lãnh luôn hai cái đó, nhà nước sẵn sàng chi cho bao nhiêu tỷ á để cầu nguyện đi. Không có vụ cầu nguyện được. Còn không thì là lãnh tiền của ông tổng thống Mỹ á, cỡ mấy tỷ đô la ông sẵn sàng chi. Cầu nguyện sao cho Iran đừng có làm nguyên tử, đừng khai thác nguyên tử. Bây giờ vấn đề đó là có thể là vấn đề gần như sinh tử của thế giới đó. Cầu nguyện đi. Cho nên học đạo Phật là không có đặt cái vấn đề cầu nguyện. Phải nói thẳng vậy, cầu nguyện không được, gian sinh lại lục không hề được. Chúng ta phải tìm vô minh để mà tiêu diệt nó. Để cho thường gặp Phật đáng sạch. Rồi tôi nói ví dụ như là thiên ma ha. Rồi phiền não ma. Phiền não ma mỗi ngày mình gặp biết là bao nhiêu. Cái ma ngủ dục lạc nó lôi kéo mình vừa chỉ mặt đó mình trị rồi, kế đó là có cái chuyện lặt vặt xung quanh nó làm cho mình là vui, là mừng, là buồn, là giận, là đau khổ. Tại nó phiền não dữ lắm. Phiền não gì? Mình mới mua căn nhà ở Đà Lạt. Mà căn nhà Đà Lạt thì mình mua mình cũng đắc chí đó, tính đây lên Đà Lạt chơi ngon lành đấy. Nhưng mà khổ nổi là nó cứ mua nhà thì được, không khó lắm. Nhưng mà bỏ cái nhà nó ai coi? Ai giữ? Mà mướn người giữ thì là tốn tiền. Tốn gạo, tốn cơm, tốn tiền. Mà giờ không mướn người giữ thì mình ở Sài Gòn đây. Nhưng mà cái hồn mình phân nửa ở Sài Gòn, phân nửa ở Đà Lạt thì còn cái hạnh phúc nào được nữa chứ? Làm sao có hạnh phúc? Cái nhà thành phố Hồ Chí Minh này mà quản lý mà nhờ người ta giúp việc là cực nhọc, nặng nề vô cùng. Quản lý còn không muốn nổi, mình lại còn lo cái nhà ở Đà Lạt nữa. Mỗi người ở trên đó họ làm không không như ý mình, mình đau khổ, là sợ mất mát, là sợ hư hao. À, thế là nó đau khổ tràn ngập, đó là cái thứ phiền não mà. Thì mình trách người này sao không giúp mình, trách người kia sao không thương mình, trách người kia không phụ mình, phụ sao được. Nó làm ra cho mình phiền não, mình đau khổ. Là tại vì sao vậy? Là tại vì là mình là một phần là quyến thuộc của thiên ma. Mình đam mê cái tiền tài, cái danh vọng, cái sự nghiệp. Ở trên đây mình muốn làm cho người ta nể, người ta phục. Hoặc là mình muốn tìm một cái hạnh phúc cao hơn, sung sướng hơn. Vừa là ngon lành ở Sài Gòn, mà vừa lại ngon lành ở Đà Lạt. Mà hai cái đó cộng lại mình không làm nổi thì đau khổ. Đây, thế thì cái thứ đó là thứ vừa là tai sai của thiên ma, mà vừa là phiền não ma tràn ngập. Chết sự thật cõi đời này, mình không có muốn như vậy, mình không có muốn tạo như vậy, thì mình đâu có cái khổ đó. Cho nên là cái cách làm của mình như vậy đó, cách sinh hoạt của mình như vậy đó, là mình bị phiền não ma, thiên ma nó chi phối. Rồi ngủ ấm ma cái thân này, chưa từng tư duy quán chiếu rằng con mắt của mình mờ rồi, lỗ tai của mình điếc rồi, cái chân của mình đi sụm tới sụm lui rồi, mà còn nghĩa là nghĩ rằng là hả, tiền mà vô tới tay tôi á thì là 3 phần lãi cho tới 7 phần lãi, cho dai chơi hụi, đưa ra cho dai nóng cho dai nguội. Mà mình bây giờ 80-83 tuổi rồi mà còn làm cái việc đó, không thấy rằng là cái thân của mình, là ngũ quan tứ chi của mình nó đã yếu đuối rồi, nó mệt mỏi rồi, mình cần phải buông bỏ. Mà nếu mình không buông bỏ được thì đó là vô minh đó, đó là phiền não ma, đó là ngũ ấm ma đó, là mình bị vô minh rồi đó. Từ vô minh mà nó làm ra mình là tay sai của thiên ma, của phiền não ma, của ngũ ấm ma. Rồi già rồi, hơn 80 tuổi rồi mà sợ chết ghê gớm. Nghe nói cái từ chết là không chịu. Còn nói chi mà 50, 55, 60 mà nghe nói cái từ chết là không bao giờ bằng lòng. Sợ hãi vô cùng và còn quán ghét, không muốn nghe ai nói tới cái từ đó. Thì đó là gọi là tử ma đó. Mình sống cái đó cũng là vô minh đó. Chứ còn cái người mà đệ tử Phật thiệt, Phật không cho sợ cái đó. Tử ma cũng không sợ. Sinh là quyển sanh, diệt là quyển diệt. Giảng pháp dạy không, giảng pháp duyên sanh. Vì vậy cho nên giảng pháp nó như quyển. Thì cái ngũ ấm thân này cũng như quyển. Tất cả hữu như pháp đều như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện. Ưng tác như thị, tư duy quán chiếu. Nên tư duy quán chiếu như thế thì tuổi cỡ nào vấn đề sanh tử cũng bình thường. Đó là cái chân lý đó, đó là cái lẽ thật đó. Mà chúng ta đâu có dám nghe cái lẽ thật đó. Mà không dám nghe cái lẽ thật đó tức là vô minh đó. Cho nên cái từ vô minh nó bao trùm trong cuộc sống của chúng ta. Chúng ta cứ nghĩ tưởng rằng là từ 70-80 trở lên thì mới nói cái vấn đề chết. Chứ mà còn dưới cái đó mà nói cái từ mà dạy cái vấn đề sinh tử mà không sợ, phải thường nghĩ ngợi tới nó, thường tư duy quán chiếu tới nó mà không chịu nghe là vô minh che lấp rồi đó. Trong khi đó giáo lý của Đạo Phật dạy cái người mà biết học đạo, cái điều tỉnh thức giác ngộ thứ nhất là phải thường tư duy quán chiếu rằng thế gian là vô thường, quốc độ là mong manh tạm bợ, tứ đại khổ khổ, hoại khổ, hành khổ, sanh lão bệnh tử khổ. Cuối cùng rồi nó sẽ tiêu ma hoại diệt, nó trở thành không có gì, gọi là tứ đại khổ không. Và thường tư duy quán chiếu rằng ngũ ấm thân này là vô ngã. Mà vô ngã thì chúng ta có ai có thấy là có để ý với việc vô ngã của bản thân mình đâu. Và tôi xin nhắc nha, tôi nói nhiều lắm rồi đó, không thấy được cái chân lý vô ngã thì cũng không thấy được chân lý vô thường là gì. Mà vô ngã vô thường mà không thấy được thì khổ và bất tịnh luôn luôn là nó bao vây ta, rồi chúng ta khổ sở triền miên 80 năm, 90 năm trong vô minh dày đặc đau khổ thôi. Do vậy cho nên là phải thấy được ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị hư ngụy vô chủ. Phải thấy được coi đời này không có cái nào mà tồn tại đứng yên hết. Bão ở Philippines kia nó sắp thổi qua Việt Nam, nhưng mà hình như trận bão này nó không đi tới Việt Nam mạnh. Lần này nó không đi mạnh chứ còn từ đây cho tới hết cái mùa mưa này nó còn nhiều lần nó đi mạnh thì sao? Sập nhà sập cửa, có khi nó rung rinh động đất nữa thì sao? Bởi vì thế gian vô thường mà. Hiện giờ Indonesia rồi hòn núi sắp phun lửa, tuôn trào nham thạch. Nhà nước kêu gọi phải đi xa năm xã phải đi, phải tán cư. Đó là quốc độ nguyên thí tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Thì chân lý nó như vậy mà mình có thấy đâu. Có mấy người thấy, có bao nhiêu người thấy, bao nhiêu người biết, bao nhiêu người nhận thức. Cho nên khi mà nói tới cái chuyện mà vấn đề là bệnh, vấn đề là vô thường, vấn đề là chết chóc đó, thì có những người ta không chịu nghe. Ta nghe là ta hãi hùng, là ta sợ, người ta không cho mình nói, ta không muốn nghe. Và đó là một cái biểu hiện của vô minh, cái chữ vô minh vô số kể nhiều lắm. Coi mắt mở đàng hoàng vậy đó, mà thật sự là không có tỏ đâu, không có sáng đâu, vô minh là không có sáng. Ở dưới bầu trời ban ngày vậy đó, mà kỳ thật là cũng không có sáng đâu. Nếu như những cái ông mà ở trong cái đường dây BMU á, gọi là BMU á, cái đường dây của mấy cái ông mà giao thông á, mà từ chức rồi mất chức rồi xử, mà mấy ông đó xài là hàng triệu triệu đô la đấy. Nhưng mà tại vì vô minh cho nên là không có thấy cái giá trị của đồng tiền thật sự. Không thấy giá trị của tiền thật sự. Cái tiền thật sự, tiền Bắc Hồ, tiền Việt Nam mình đây là tháng là 10 triệu, là trong gia đình mình xài là thoải mái lắm rồi. Có người ta có 800, 900 triệu ta xài cũng còn đủ. Đủ hai vợ chồng, đứa con, công nhân đó. Làm quan thì thật sự nhà nước ra tháng là có mấy triệu à. Tôi nghe cái trong báo đăng hình như là nhà nước cho các ông bộ trưởng đó lương cũng ít dữ à. Đâu 2 triệu mấy, 3 triệu gì đó, thủ tướng gì cũng không có mấy, cũng được bao nhiêu đó. Có lẽ là ít quá rồi người ta kiếm thêm hàng sao. Thế kiếm gì mà tỷ 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 đô la mà không ngán là sao? Tiền triệu triệu, trăm triệu, trăm triệu đô la mà còn cá độ là đá ngựa là hàng bao nhiêu trăm triệu, vậy là trăm triệu đô la vậy là sao? Cái đó là vô minh đấy. Một chữ một của đạo Phật thôi. Vô minh nó làm cho thân bại danh liệt, nó làm cho cuộc đời tiêu tàn, nó làm cho đau khổ mình, đau khổ người, đau khổ xã hội. Mà vô minh nó làm quá là nếu mà ở trong một cái triều đình mà nhiều người vô minh đó ha, là mất nước. Mất nước. Ở trong gia đình mà có người vô minh đó thì nhà tan, nước mất nhà tan, gia đình tan rã. Rồi này mình nói thí dụ thôi. Bây giờ người ta có cái câu tục ngữ hồi xưa giờ ta nói ta đang là phú quý sanh lễ nghĩa. Người xưa ta nói phú quý sanh lễ nghĩa, đạo tặc ta khởi ư cơ hà. Bây giờ đất nước mình thì kêu gọi phục hồi những cái thứ âm nhạc đủ thứ. Hồi sáng này tôi có nghe phục hồi thứ âm nhạc mới nữa, còn âm nhạc cộng chiên đó bây giờ là yêu cầu Liên Hiệp Quốc chứng minh cho mình là cái đó là phi vật thể. Rồi giờ còn cái thứ âm nhạc gì của người Tây, người Nùng, người Thái ở cao nguyên đó, phục hồi thứ đó phải chi tiền, phải đặt ra cái quỹ. Thành ra đất nước mình khá rồi. Rồi còn cái văn hóa của mình bây giờ là phát triển ghê gớm, phát triển rất là hát ca, không muốn mặc đồ, muốn thoải mái nào để cho nó hấp dẫn đấy. Thành ra cái đó chuyện của xã hội lẽ ra mình không có nói, nhưng mà mình nói đó là một cái thí dụ. Cái đó mà nó phát triển nhiều đó thì nó lôi kéo cho con người, gọi là giải trí, gọi là vui thì nó cũng có cái giải trí kiểu nào đó, mức độ nào đó, mà nếu nó quá tai, nó quá dưới mức yêu cầu thì nó thành ra xa xỉ, ăn chơi, trụy lạc, thì cái đất nước nó suy tàn. Nhưng mà cái thứ mà vui chơi trụy lạc xa xỉ đó thì tuyệt đại đa số dân của nước nào cũng vậy, ai ta cũng thích cái đó. Do vậy cho nên nói ra ta hưởng ứng rất là dữ. Còn nếu mà mình đi ngược, mình không bằng lòng cái đó thì người ta nói mình là cái loại lạc hậu cổ lỗ sĩ. Chứ kỳ thật là cái đó không tốt lắm đâu. Đất nước của mình ngày nay mà độc lập, mình hôm nay mà bắt đầu vươn lên đây là do kham khổ, thắt lưng buộc bụng, chịu nghèo, chịu cực mới có ra cái sự nghiệp ngày nay, chứ không phải là do sung sướng sang trọng để cho thế giới nó khen, nó tặng mình văn hóa phi vật thể để làm cái gì. Cũng như cái lễ Phật đản vừa rồi, lẽ ra tôi không muốn nói, nhưng mà đây tôi cũng nói nhỏ trong phạm vi của nhỏ thôi. Tôi chưa biết, tôi không phải là nhà chính trị giỏi, thành tôi chưa biết cái cách mà UNESCO mà công nhận cái đạo Phật của ta, cái năm 2005 này họ công nhận với cái tư cách gì. Họ có công nhận đạo Thiên Chúa chưa? Đền Chúa có được họ công nhận là đạo Thiên Chúa, là đạo của tôn giáo của thế giới chưa? Rồi đạo Hồi, họ có công nhận đạo Hồi là cái ngày của đạo Hồi, là cái ngày của tôn giáo thế giới chưa? Cái đó tôi không rõ. Rồi các thứ đạo khác cũng vậy. Do Thái giáo, họ có công nhận Do Thái giáo là cái ngày kỷ niệm long trọng của Do Thái giáo là tôn giáo thế giới chưa? Nếu như thật sự họ công nhận thì họ lấy tư cách gì họ công nhận? Cái chuyện của người ta là mấy ngàn năm, còn cái chuyện mà Liên Hợp Quốc anh em mới lập có mấy chục năm nay à? Bây giờ cái loại mà con cháu em út nhỏ bé như vậy mà công nhận ông có nội mình là anh ông nội làm vậy tôi coi được đấy. Giờ tôi chấp nhận là cái việc làm của ông nội từ trước tới giờ là ông khá đấy chứ. Nghe có được không? Thành ra tôi thấy cái đó, tôi không biết là họ lấy tư cách gì. Và nếu như Phật tử mình mà mừng thì tôi cũng biết mừng là sao. Nếu như trước đây mà là UNESCO mà chưa công nhận Phật giáo mình là tôn giáo thế giới thì mình tu 2550 năm nay là thầy trò cha con tổ tương truyền của mình là bậy hết rồi sao? Rồi bây giờ đây họ chấp nhận như vậy là mình mới vui mừng, mình mới là được là UNESCO văn hóa thế giới của Liên Hợp Quốc công nhận. mà mình mừng mà mình quý như vậy thì mình hồi đó giờ mình là bậy hết. Bây giờ mình mới được các anh làm vậy tôi coi được đó chứ. Thế là cái học của anh, cái đạo anh, cái tôn giáo anh cũng khá đó chứ. Được đấy, tôi chấp nhận cái đạo anh khá. Kể từ đây tôi chấp nhận anh, đạo anh tốt, được, sẽ được. Đấy, cho nên là tôi nói nôm na như vậy đó, rồi những người Phật tử thiệt của đạo Phật suy nghĩ coi sao. Tôi thì không phải nhà luật học của thế giới, cũng phải là nhà chính trị, nhưng mà các vị rành đó, các vị hỏi có Liên Hợp Quốc lập hồi nào, hôm nay được nhiêu năm rồi, và cái trình độ tu tập giải thoát giác ngộ anh tu sao mà giờ anh khen đạo Phật tôi được đấy, tôi giờ tôi chấp nhận anh. Vấn đề đó ngộ lắm đấy chứ. Thành ra mình không khéo là mình bị che lấp, mình không có sáng suốt. Thành cái tự vô minh nó mênh mông. Nó mênh mông. Mình còn bị thiên ma sai sử, còn bị cái ngũ ấm ma là cái thân này sai sử, mình còn bị tham sân si mạn nghi phiền não ma sai sử, mình còn bị tham sống sợ chết, không thấy được cái chân lý là mọi sự vật hiện tượng duyên sanh, cho nên nó như quyển. Nó đã là quyển thì quyển sanh quyển diệt, phải đừng sợ. Mà mình còn sợ là mình bị một cái thứ tử ma, mà mình còn bị năm cái thứ ma đó chi phối mình, là mình là vô minh. Mà vô minh thì là không thấy được sự thật, không thấy được chân lý, là mình bị đau khổ. Đó, tu tập như vậy đó. Rồi còn cái chuyện trong gia đình mình cũng đặt ra nhiều thứ lắm. Mình mua đồ cho thiếu là gọi là sang trọng để cho người ta nể, cũng là một hình thức của mình. Xe đồ hạng nhất của thời đại, người Phật tử mà xài đồ mà với cái đồ hạng nhất của thời đại để cho người ta nể, ý niệm đó khởi lên là nó là thuộc về vô minh rồi. Rồi mình nói này khó chịu lắm nha, tôi nói khó chịu là vậy đó. Hạng nhất là sang trọng là ta nể ta phục, mà nhưng bằng con mắt của đạo Phật là mình bị vô minh rồi. Cho nên là tôi nhắc lại, tu theo đạo Phật, nhưng bữa nay tôi đề xuất ra lấy một cái chữ vô minh thôi để tư duy quán chiếu, để tìm hiểu cái nghĩa thế nào là minh và thế nào là vô minh. Minh tức là trí tuệ, mình sống phải có trí tuệ, phải vận dụng trí tuệ. Còn mình không vận dụng trí tuệ trong cuộc sống mà mình sống theo cái sự sai sử của thiên ma, của phiền não ma, của tử ma, của ngũ ấm ma, thì mình là vô minh. Mà hễ có bị vô minh là bị khổ. Do vậy cho nên là cái pháp thiền định mà tôi giới thiệu các Phật tử đó, muốn có an lành thật sự đi theo con đường của đạo Phật là phải học tập tu sơ thiền, phải tu một tí ly. Mọi người chúng ta phải nỗ lực để ý mà tu tập, lấy cái đề tài sơ thiền tu một tí ly thôi. Rồi cộng thêm cái đề tài như tôi vừa nói, nó nhiều cái chữ đề tài, nó có một chữ vậy thôi à. Mình phải ly nó mới có cái hỷ lạc. Rồi mình không ly thì mình bị thiên ma sai sử, mình không ly mình bị phiền não ma sai sử, mình không tu nổi chữ ly thì mình bị ngũ ấm ma xa sự. Mình không ly thì mình bị tử ma nó xa sự. Cho nên phải tu tập sơ thiền. Mà ly được tức là mình đánh đổ được, vẹt tan được cái vô minh. Ly cái gì? Ly cái tiền tài, ly cái sắc dục, ly cái danh vọng, ly cái địa vị, ly cái sự nghiệp, ly cái người ta phục nể mình là người sang, ly cái người ta quý trọng mình là người giàu, ly cái là người ta coi mình là người đẹp, vân vân và vân vân. Phải tập ly. Và phải tập nhìn ngược lại cuộc đời của Đức Bổn Sư của chúng ta. Đức Bổn Sư chúng ta không có giàu, vốn ở trong cái gia đình của người giàu mà không có giàu. Đức Bổn Sư chúng ta không hề có sang, mà ở trong cái dòng quý tộc là dòng sang mà không hề có sang. Bổn Sư chúng ta lẽ ra là phải công danh sự nghiệp thuộc về cái loại tột đỉnh của trần gian, mà Bổn Sư chúng ta không đi vào con đường công danh sự nghiệp, mà cái cách ăn ở của Đức Bổn Sư mà có được Bồ Đề Vô Thượng, Niết Bàn Vô Thượng là cứ đi giảng đạo, rồi gặp cái bóng cây, cái rừng nào đó, cái rồi trải cái tọa cụ ra ngồi ở đó, ngồi trên phiến đá cũng được, trên lá cây rừng cũng được. Còn mình bây giờ thì mình kiếm phiến đá, kiếm lá cây rừng, bởi vì bây giờ khai quang nhiều quá rồi, nó hơi khó. Thì mình ăn ở đơn sơ một chút, mình đừng có làm mình là theo kiểu quý tộc, kiểu sang trọng, kiểu tốn kém nhiều. Mình đơn sơ, mình giản dị, thì đó là mình ứng dụng cái chữ ly để cho nó nhẹ nhàng ra, để mà có cái sự hỷ lạc. Còn mình chạy theo cái trần duyên đó thì vô minh hết. Đấy. Tôi nói là các vị về, các vị phải tự tu, rồi tự tập, rồi tự nghiệm xét. Chứ tôi không bắt buộc, không có lấy tư cách gì mà bắt buộc và yêu cầu, và cũng không tha thiết năn nỉ. Nếu các vị mà muốn là đệ tử Phật thiệt, muốn tu tập để mình nhẹ nhàng cho cái thân, cái tâm của mình đó mà, thì tôi nói là các vị về, các vị ứng dụng thử tu tập. Thử tu tập, thử thiền định. Kinh điển học nó nhiều, chứ khi mà nắm nó lại nó có những cái mối. Cho tới tôi tới cái tuổi này rồi, tôi nắm được từng những cái mối, cái mối nào ra cái mối này nó rất là rõ ràng. Tôi nói ví dụ như bây giờ mình nói theo kinh Kim Cang Bát Nhã đi, Bồ Tát ông Tu Bồ Đề hỏi Phật cái cách mà an trụ cái tâm nhà hàng phục cái tâm, Phật dạy cho ông Tu Bồ Đề cái gì? Thì Bồ Tát là phải trụ tâm như thế nào? Cái kinh Kim Cang, cái hệ tư Bát Nhã tư tưởng đó, từ xưa nay nếu là người đạo Phật, người ta tôn trọng cái hệ, cái tư tưởng của Bát Nhã, mà trong đó là cái người nổi bật về cái tư tưởng Bát Nhã là ở Trung Quốc thì là Bồ Đề Đạt Ma, cái môn thiền của Bồ Đề Đạt Ma, và truyền cho tới cái người tới thế kỷ thứ 6 đó thì Lục Tổ Huệ Năng. Và Việt Nam ta cũng ái mộ tôn vinh cái nguồn tư tưởng đó. Cho nên các cái nghi thức tụng niệm tu tập trong các cái chùa của Phật giáo Việt Nam, nghi thức tụng nào cuối cùng cũng đều tụng một cái bài Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, để nhắc nhở với mọi người rằng phải vận dụng cái trí tuệ tư duy quán chiếu để thấy cho được cái thực tướng của giả pháp. Và trước hết là soi rọi cái thân ngũ quẩn của mình, phải thấy cho được cái tính chất của nó là không có gì, là vô ngã. Nó là không có gì, chiêu kia ngũ quẩn dài không. Cho nên cái cốt lõi của cái việc tu hành đó là Bồ Tát phải nhìn cõi đời, phải tư duy tu tập, phải xa lìa được cái tướng ngã. Tướng ngã tức là cái tướng, cái thân tướng ngũ quẩn này. Tướng ngã là không có gì, sắc quẩn không có gì, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn không có gì. Đó là tướng ngũ quẩn vậy không? Tức là thấy được cái tính chất vô ngã tướng. Rồi nhìn cái thân người cũng thấy là những cái người mà đối tượng với ta đó, cái ngũ quẩn của họ cũng y như cái ngũ quẩn của mình. Do vậy thân của mình là ngũ quẩn vậy không, thì thân của người kia ngũ quẩn cũng không có gì như mình vậy. Do vậy cho nên là Phật dạy rằng Bồ Tát đó, trụ cái tâm mình là ở cái chỗ là đừng thấy có tướng ngã, đừng thấy có cái tướng nhân là của người khác. Bởi vì người khác với mình là một thứ, cái ngũ quẩn đó là một thứ, cái nhân duyên tâm chúng sanh của mình cùng tâm chúng sanh của họ cũng một thứ, mà tâm Phật của mình cùng với tâm Phật của họ cũng là một thứ. Do vậy mà phải tu tập đừng thấy có tướng ta và đừng thấy có cái tướng người gọi là vô ngã tướng, vô nhân tướng. Mà chúng ta thì tướng ngã tướng nhân nặng quá nặng. Mà tướng ngã tướng nhân nặng là tức là chúng ta là vô minh đấy. Cho nên mỗi ngày chúng ta biết bao nhiêu cái buồn, cái giận, biết bao nhiêu cái thương, cái ghét, là tại vì chúng ta thấy có ta là ta, còn mọi người khác với ta không phải là ta. Cho nên buồn giận nó liên tục bao vây chúng ta, không có lúc nào chúng ta là đừng nhẹ nhàng hết, là tại vì vô minh đó. À, vì vô minh cho nên thấy có tướng chúng ta, vì vô minh cho nên thấy có tướng người, ta với người là khác. Rồi bao nhiêu cái bằng lòng, bao nhiêu cái nghịch ý, bao nhiêu cái thương, cái ghét, cái vui, cái mừng, cái buồn, cái giận, ta khác, người kia khác, người kia khác với ta, kể cả vợ chồng, là người ta gọi là thương yêu nhất. Không cái gì thương yêu bằng cái tình yêu của vợ chồng, cái lúc mới yêu. Vậy mà không có bao lâu, rồi cũng không có giống như cái lúc ban đầu. Chưa kể là rầy rà đau khổ triền miên, đau khổ triền miên không chịu nổi, phải đưa ra tòa ly dị. Đó là một cái biểu hiện của ngã tướng nhân, nhân tướng, chung sanh tướng, ngã tướng nhân tướng đó. Cho nên khi mà còn thấy có tướng người, tướng ta, tướng người là trùng trùng đau khổ. Mà thấy có tướng ta tướng người là một chữ vô minh của 12 nhân duyên đấy. Rồi chúng sanh tướng là gì? Là mình thấy có cái không gian lớn nhỏ rộng hẹp, và nó chứa đầy cả núi sông đất liền trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá, động vật thực vật khoáng vật. Tức là chúng ta chấp, chúng ta thấy, chúng ta chấp có cái mặt không gian của sự vật hiện tượng.
Đó là cái tướng chúng sanh. Ngã tướng, nhân tướng, thấy có cái không gian nhỏ lớn mình mong vô tận, chứa đầy tất cả siêu vật hiện tượng hữu vi. Thế thì chúng ta thấy có cái tướng đó đó, ta gọi là cái tướng chúng sanh tướng. Chúng sanh là giả, chúng dương như sanh, cố viết chúng sanh. Chúng ta thấy có núi, sông, đất, liền, trời, tăng, mây, nước, cỏ, cây, hoa, lá, động vật, thực vật, khoáng vật, cái là mênh mông vô tận cả một cái mặt địa cầu. Cả một cái quả địa cầu, cái mặt địa cầu tròn bao nhiêu thì có bao nhiêu sự vật hiện tượng trên đó. Đó là chúng ta chấp, chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta chấp về cái mặt không gian, gọi là chúng sanh tướng. Chúng ta thấy có chúng sanh tướng, chúng ta chấp có chúng sanh tướng. Rồi trong cái núi sông đất liền trời tăng mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật đó là nó có ra cái này là bền, cái này là không bền, cái này là chắc, cái này là không chắc, cái này là trường cửu, cái này là không trường cửu, cái này là sống lâu, cái này là không sống lâu, cái này là chết yểu. Tức là thọ giả tướng, tức là chúng ta thấy có cái tướng thời gian, có cái tướng không gian, rồi thấy có cái tướng thời gian, gọi đó là thọ giả tướng. Thì thấy có tướng ta, tướng người là ngã tướng, nhân tướng, thấy có cái tướng không gian thật sự, nó chứa đầy đủ hiện tượng dạng pháp hữu vi, nó có thật sự, đó là chúng sanh tướng. Và khi mà các pháp hữu vi thật sự chúng ta thấy có thật sự, thì nó có sanh thật sự, có diệt thật sự, có lâu, có mau. Rồi chúng ta sanh ra cái quan niệm là sống lâu, chết yếu. Còn lâu, còn ngắn ngủi, gọi là tứ thọ giả. Tức là ta chấp về cái mặt thời gian, có ngắn, có dài, có lâu, có mau, có sống lâu, có chết yếu. Thành ra từ cái quan niệm đó mà ta đau khổ. Sống lâu ta chịu không? Cái nào đó ngắn ngủi ta không bằng lòng. Cái bông phù dung sớm mơ nở đẹp đấy, nhưng mà sớm mơ nở chiều tàn ta không bằng lòng, ta không thích trồng mấy. Ta trồng thứ hoa lis, thứ hoa mà bây giờ ở Đà Lạt ta trồng nó chưng được mười mấy ngày ta mới bằng lòng. Đó là thứ thọ giả đấy. Còn hoa phù dung cũng đẹp, cũng có thứ hoa cũng thơm, thí dụ như hoa quỳnh cũng đẹp cũng thơm, nhưng mà có nở 12 giờ khuya tới sáng cái héo à. Cái tướng thọ giả nó ngắn quá, thành ra không có mấy người trồng. Thế thì là một Bồ Tát mà Bồ Tát thật, Bồ Tát nó có thứ Bồ Tát thật, rồi có thứ Bồ Tát gọi là giả danh Bồ Tát. Bồ Tát thật nghĩa là Bồ Tát không tư duy tu tập cho tới không thấy có cái tướng ta cùng với cái tướng người khác là riêng khác, không thấy có cái riêng khác. Và Bồ Tát thật nghĩa không có thấy có không gian với thời gian là riêng khác. Không gian, thời gian không hề có riêng khác, chẳng qua là dựa trên sự vật hữu vi pháp người ta nhận thức cái tướng không gian, cũng dựa trên cái hữu vi pháp mà ta nhận thức cái tướng thời gian. Chứ sự thật thời gian và không gian không hề có hai cái, không hề có hai cái. Do vậy cho nên là thập thế cấp pháp dị thành, mà trong 10 cái quyền nghĩa ta học kinh Hoa Nghiêm ta mới thấy không gian và thời gian không hề có hai cái. Mà tại vì cái tấm mắt của ta dựa trên cái hiện tượng hữu vi mà ta thấy có không gian, có thời gian. Ta thấy có ngã tướng và có chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Chứ kỳ thật là chúng sanh tướng, thọ giả tướng thật sự không có hai. Tại mình chấp mắt. đây là tại ở mạnh mày hay quá ha. Cái này là những cái trầm mộng. Thôi được rồi, được. À, cái nữa đi. Cái nữa được không? À, đấy, đấy, đấy. Tôi cầm về thì hai cái hoa này các vị thấy đây là một, thấy có một thôi, mà tôi đưa ra về á, đây là đông, đây là tây, thì các vị thấy cái có cái không gian làm cách khoảng nhau là một thước, đúng không? Các vị thấy từ cái tay này qua tay này, hai cái bông này hiện giờ cách nhau là một thước, là do cái gì? Là do có hai cái bông. Chứ bây giờ tôi dẹp cái này thì cũng cái chỗ này các vị thấy có một thước không? Không có. Đấy. Từ đây qua đây nè, tôi dẹp cái này là từ đây qua đây nè, các vị giờ nhìn thì các vị cái đó đó. Các thấy cái khoảng không gian đó là bao nhiêu thước, là cái gì có không? Không hề có là cái gì hết. Mà bây giờ tôi muốn làm cho các vị nói khoảng đó, khoảng không gian một thước, tôi đưa ra hai cái bông. Các vị thấy từ đây qua đây vậy, khoảng không gian là một thước. Mà tôi đưa ra 10 thước thì các vị nói khoảng không gian đó là 10 thước. Mà tôi lấy cái điểm từ đây ra Hà Nội, các vị nói là 1700 cây số, mà nói theo cái đường xe lửa chạy đi, thì 1000 cái số là các vị lấy từ cái điểm thành phố Hồ Chí Minh cho tới Hà Nội. Chứ kỳ thực từ đây nó có thước tách gì đâu. Đâu có cái tên gì các vị để các vị gọi đâu. Không gian là không gian, không có cái vấn đề, không có vấn đề không gian, nó là vậy đó. Không có thước, không có tách, không có cái số gì hết. Nó là vậy đó. Rồi các vị là dựa trên cái sự vật hiện tượng mà đạo Phật gọi là pháp hữu vi, do chúng ta chấp mắt ở trên cái hiện tượng sự vật, do chúng ta chấp mắt trên cái pháp hữu vi mà chúng ta nhận thức rằng từ đó sang đó là 1000 cái số, 5000 cái số, 1000000 cái số, đó là cái khái niệm không gian mà do con người chấp mắt. Chứ không gian nó không là cái gì hết, giống không có là cái gì hết. Mình vừa vào cái điểm nào đó tự mình đặt ra, rồi mình gọi đó là một khoảng không gian đó, 1000000 cây số, 2000000 cây số. Bây giờ khoa học họ dùng tới cái cách đo là đo ánh sáng nữa. 1 năm ánh sáng, 2 năm ánh sáng, 1000 năm ánh sáng, họ đo tới kiểu đó. Là cũng vừa vào cái điểm này tới cái điểm kia mà nó sinh ra cái khái niệm chớp mắt về mặt không gian. Chứ không gian nó không hề có cái số nào, và nó cũng chẳng có hề có cái vấn đề gọi là ánh sáng là gì hết, năm ánh sáng, tháng ánh sáng gì hết. Thế thì người ta chớp mắt có cái mặt không gian là tại vì ta dựa trên các cái pháp hữu vi duyên sanh vốn như huyễn này. Đó là cái tướng gọi là tướng chúng sanh tướng đó, về mặt không gian, chấm mắt về mặt không gian. Rồi trong cái khoảng không gian đó, từ đây xuống Long Xuyên ta thấy có một cái vùng núi sọc, thì ta nói cái núi đó đó nó sọc, còn các cái núi kia nó chưa sọc. Cái núi sập là cái núi đó nó cái tuổi thọ nó ngắn cho nên nó sập trước. Còn những cái núi mà nó chưa sập đó, tức là cái núi đó tuổi thọ nó còn sống dai. Thế là cái tướng thọ giả đấy. Tướng thọ giả tức là tướng sống dai chết yếu, tướng còn vĩnh viễn hoặc là nó mau tiêu tan. Cái bông lý sư Đà Lạt á, chân được 12 ngày là thọ. Mà cái bông phù dung nở sớm mơi chiều tàn là yếu, là ngắn. Thì là thấy nó, cái bông này chân được 12 ngày, mà cái loại bông này chân nó có sớm mơi chiều. Đó là cái ý niệm về thọ giả, về mặt thời gian. Cho nên thời gian có lâu, có mau, có dài, có ngắn. Không gian có rộng, có hẹp. Hai cái đó, đó không gian, thời gian đó là tướng chúng sanh và tướng thọ, thọ giả. Bốn cái tướng đó. Phải lấy cái đề tài bốn tướng đó mà tư duy, mà quán chiếu. Thấy khi nào mình thấy được cái tướng ngã, gọi là ngã không, nghĩa là không có gì. Không có cái nhân đầu tiên, cũng như tôi nói lại, vô minh không phải là cái đầu tiên. Cái thân của chúng ta về sắc quẩn, không có cái đầu tiên. Mà bao nhiêu thứ tương quan tương duyên nó nương giá mà nó thành ra cái thân vật chất sắc quẩn này, không có cái đầu tiên. Thế là vô ngã. Mà cái đầu tiên không có, sắc quẩn không có, thì thọ tưởng hành thức cũng đều không có. Thế là ngũ quẩn vô ngã, ngũ quẩn dai không. Tư duy quán chiếu như vậy, nhẹ nhàng đối với cái thân này, gọi là ngã không. Tư duy quán chiếu nhận thức được cái tính ngã không của bản thân mình. Và nhìn mọi người khác cũng như giống như mình vậy, cho nên họ cũng dương sanh như quyển, họ cũng ngũ quẩn hợp thành, họ cũng ngũ quẩn dai không. Do vậy mà mình, tướng mình và tướng người không có khác. Thương mình cũng như thương người cũng tức là thương mình. Do vậy cho nên là Phật mà tới độ chúng sanh không bao giờ có cái ý niệm nghĩa tả ơn đền. Giống như là cái tay này đứt thì cái tay này lấy cái giải và quấn cho nó. Lấy muối, lấy là alcohol mà rửa là cầm máu cho nó. Không có dụng nghĩa tạ ơn đền, là vì ngã tướng nhân tướng là cái tự thể của nó là một thứ, cho nên không có ngã tướng nhân tướng. Cho nên tục ngữ của ông bà ta cũng vừa vào ý nghĩa đạo Phật, mà ta nói có tục ngữ là thương người như thể thương thân, mình giúp người ta không cần nghĩa tả ơn đời. Đó là cái lòng từ bi của Đức Phật, là vì thấy được cái tính chất ngã không, không có ngã tướng. Vì thấy cái tính chất vô ngã, cho nên cái tướng người cũng vô ngã như vậy, không có nhân tướng. Rồi tư duy quán chiếu về cái mặt sống lâu về chết yểu, thì dựa vào cái tánh ngã chúng sanh tướng và thọ giả tướng mà tư duy, mà quán chiếu, thấy rằng sống lâu không có đáng cái gì đáng mừng, mà chết yếu cũng không có gì đáng sợ, là vì cái tính chất ngã không rồi á, thì là thấy được cái tính chất được như quyển của giảng pháp, như sinh như quyển. Cho nên vấn đề sống lâu chết yếu không hề có sợ. Sanh là quyến sanh, diệt là quyến diệt. Từ cái chỗ đó cho nên người tu theo đạo Phật cái là nó an lành hết sức là an lành. Bằng cớ là Phật Thích Ca La Hầu La là con Phật Thích Ca chết trước, Phật đâu có nói con ơi sao con đi trước cha để cho tre khóc măng vậy con ơi, không có. Và tất cả trong họ hàng ai chết sống Phật bình thường, vì thấy được cái tính quyển sanh quyển diệt. Còn mình đây mình lỡ con chết trước thôi, nhào lăn nhào lộn vậy, con ơi là con, tre khóc măng, lại còn chơi cái kiểu lấy roi còn quất cái quan tài nữa chứ, tao phạt mày á, chết trước tao, không đền ơn đám nghĩa cho tao. Cái đó là vô minh đế. Ở bên đây mình học sơ sơ chữ vậy thôi. Tôi nói là tôi muốn nói với các vị là mình từ 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 mình học, mình tập tập tư duy quán chiếu tu, chứ còn nói không có nhầm gì hết á. Nói không nói hoài, chưa kể là nói gạt, nói láo, nói dối trống, rồi đi nghe rồi lại lục cầu nguyện mà kiếp à, không được cái gì hết. Phải làm mới được. Nó gần đây vậy.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ, biển não vô tận thệ nguyện đoạn, pháp môn vô lượng, học mở Phật đạo.